Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay nằm trong bối cảnh của sự căng thẳng sau biến cố thanh tẩy đền thờ. Những người Do Thái và đặc biệt là giới chức đền thờ hẳn đã khá bực bội vì hành động của Đức Giêsu. Đang lúc ấy thì ông Nicodemo, một người Pha-ri-sêu thuộc nhóm thủ lãnh của người Do Thái, tìm đến với Đức Giêsu. Và thế là cuộc thuyết giáo của Đức Giêsu với ông Nicodemo bắt đầu. Nhưng cách mà tin mừng theo Thánh Gioan trình bày vượt qua cả cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Nhân vật Nicodemo chỉ xuất hiện trong sách tin mừng theo Thánh Gioan. Ông là một người đã đến gặp Đức Giêsu ban đêm, như được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay. Lần khác, ông xuất hiện để phản đối quyết định của giới chức Do Thái muốn bắt và giết Đức Giêsu. Lần sau cùng, sách tin mừng thuật lại, ông xuất hiện để làm công việc mai táng Đức Giêsu. Nicodemo chọn thời điểm để gặp gỡ là ban tối, có lẽ vì muốn tránh những xì sầm từ những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là một biểu tượng cho thấy ông là một trong số những người đang từ trong bóng tối tìm đến với ánh sáng. Nicodemo đến gặp Đức Giêsu để tìm hiểu nhiều hơn về người. Theo ông, hẳn Đức Giêsu phải là một người được Thiên Chúa sai đến. Ông nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Trước hết, Đức Giêsu đã giúp ông Nicodemo hiểu về ơn tái sinh trong Thánh Thần. Kế đó, người giúp ông hiểu về tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Đức Giêsu nhắc lại câu chuyện ngày xưa về con rắn đồng trong sa mạc, như được thuật lại trong sách Xuất Hành. Vì muốn cứu chuộc dân Israel, Thiên Chúa đã đưa họ ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Nhưng họ đã chẳng nhớ ơn Ngài. Trái lại, họ đã nhiều lần phản bội, đến nỗi định nổi loạn giết cả ông Môsê, vị thủ lãnh của họ. Và thế là Thiên Chúa đã để cho rắn lửa ra cắn họ. Khi đó, họ mới sợ hãi và nài xin ông Môsê xin Chúa chữa lành. Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây cột, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì được cứu chữa. Có khi nào chúng ta đặt vấn đề về sức mạnh chữa lành của con rắn đồng từ đâu không? Tự nó, con rắn đồng không có khả năng cứu chữa. Nhưng chính việc sám hối và tin vào lời của Thiên Chúa mà họ được chữa lành. Như vậy, sức mạnh chữa lành khởi đi từ việc họ tin và vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Qua câu chuyện con rắn đồng, Đức Giêsu kết luận: Như ông Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Đây được xem là một lời tiên tri về việc Đức Giê-xu sẽ phải bị treo lên, để những ai nhìn lên Người mà tin thì sẽ được giải thoát. Đức Giê-xu dẫn giải: Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Nghĩa là Thiên Chúa chỉ biết thương, chỉ muốn cứu, chứ không muốn lên án hay trừng phạt con người. Nhưng để giáo dục hướng dẫn con người, Thiên Chúa miễn cưỡng phải dùng một vài hình phạt, nhưng chính Ngài vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho họ. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người, chỉ cần con người sám hối và tìm đến Ngài là Ngài sẽ lại tha thứ và tiếp tục yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay dường như cố tình lờ đi cuộc đối thoại của Đức Giê-xu với ông Nicodemo để hướng giáo huấn của Đức Giê-xu đến với mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu nói rằng, sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. Quả thế, những ai làm điều dối trá thì không bao giờ muốn bị phanh phui, không bao giờ muốn minh bạch. Trái lại, luôn tìm cách để ém nhẹm vấn đề, né tránh sự thật. Nhưng ơn cứu độ của Đức Giê-xu đem đến chính là sự sáng. Ánh sáng tự nó có sức mạnh để đẩy lùi bóng tối. Như lời Đức Giê-xu đã nói, những ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ. Cuộc đời của con người luôn là một sự thách đố. Chúng ta luôn bị giằng co, chọn bên này hay chọn bên kia, chọn ánh sáng hay chọn bóng tối, chọn làm ăn chân chính hay chọn lối sống giả hình gian dối. Quả thật, lựa chọn của con cái thế gian thì khác với lựa chọn của con cái Thiên Chúa. Như Đức Giê-xu đã khẳng định, thế gian ghét ánh sáng và ưa chuộng bóng tối. Đó chính là thảm kịch mà xã hội chúng ta ngày nay đang lâm phải. Người ta ghét minh bạch, người ta không muốn bị thanh tra, hoặc nếu có thanh tra thì họ sẽ tìm cách để được báo cho biết trước. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục, nhưng chính tội nhân đã tự tạo ra ngục tù để tự nhốt mình lại trong đó, vì họ không muốn và không thể đến gần ánh sáng, nên sẽ tìm đến với bóng tối. Và sẽ mãi mãi ở trong vòng luẩn quẩn của dối trá. Đó chính là ngục tù, là hỏa ngục cho họ. Ngược lại, những ai có đức tin sống động, tin tưởng vào Thiên Chúa cứu độ, họ là những người có cuộc sống lương thiện, yêu mến anh chị em mình. Họ sẽ luôn có nụ cười trên khuôn mặt, luôn thanh thản vui tươi, luôn an bình và hạnh phúc. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương dân Do Thái ngày xưa, nhận ra lỗi lầm, biết hối lỗi và quy phục Thiên Chúa để được chữa lành, và nhất là biết tin tưởng mà nhìn lên Đức Giê-xu trên thập giá để được hưởng ơn cứu độ từ cái chết và phục sinh của Ngài. Amen.
Mỗi khi đêm về, con luôn thao thức, Chúa thương con hoài mà sao con không thấy để đền đáp hồng ân. Sống trong ân tình, ân thiên chan chứa, biết bao lỗi lầm mà sao con không thấy. Chúa là niềm vui, nguồn cây trong đời giữ thế. Chúa đã xuống thế và chịu chết cho mọi người. Chúa nguồn cứu rỗi luôn vui tới cho đời con. Mỗi khi đêm về, con luôn thao thức. Chúa thương con hoài mà sao con không thấy để đền đáp hồng ân. Sống trong ân tình, ân thiêng chan chứa.